Nhà máy đặt tại Hà Tĩnh của hãng Formosa Đài Loan đang đối mặt với một trận chiến pháp lý lớn. Hôm 26 tháng 9, 600 ngư dân ở tỉnh Nghệ An đã đến một tòa án cấp thị xã của Hà Tĩnh để nộp đơn kiện nhà máy của Formosa vì đã gây ra thảm họa môi trường biển hồi tháng 4 năm nay. Vụ xả chất thải trái phép của Formosa khi đó đã gây ra nạn cá chết hàng loạt, đồng thời gần như làm tê liệt các hoạt động ngư nghiệp và du lịch của 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế. Lúc 5 giờ chiều giờ địa phương từ Kỳ Anh, nhà hoạt động dân chủ Chu Mạnh Sơn tường thuật với VOA Việt ngữ về cuộc khởi kiện của các ngư dân bị ảnh hưởng.
Lúc 3 giờ 20, Linh Mục An Tôn, Đảng Hiểu Nam cũng như cùng một số bà con đại diện bà con thị xã Quỳnh Liêu đã vào làm việc trực tiếp với chánh án tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh. Thế rồi hai bên bàn làm thủ tục nhận đơn người dân khiếu kiện Formosa, và bây giờ thì quá trình nhận đơn đang diễn ra.
Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam, quản sứ giáo xứ Phú Yên Nghệ An, trong nhiều tháng qua đã tổ chức nhiều buổi cầu nguyện và biểu tình ôn hòa để các giáo dân cũng như ngư dân bày tỏ sự bất bình về thảm họa do Formosa gây ra và đòi đóng cửa nhà máy của hãng. Về cuộc khởi kiện hiện nay, vị linh mục cho biết có hai nhóm luật sư trợ giúp pháp lý cho các ngư dân. Vào thời điểm VOA liên lạc, linh mục vẫn đang làm việc với phía tòa án thị xã nên ngài chỉ nói ngắn gọn về kỳ vọng của ngài và của các ngư dân về vụ kiện.
Trước mắt nếu chúng ta xét theo cơ sở pháp lý thì chúng ta phải là khởi kiện sẽ là thắng.
Nhận định về tương lai vụ kiện, luật sư Võ An Đôn, người thường bảo vệ cho quyền lợi của những người yếu thế trong nhiều vụ kiện tụng hoặc xét xử, nói với VOA.
Nếu mà bà con ở Hà Tĩnh, người An Hà Tĩnh mà khởi kiện Formosa mà có đầy đủ bằng chứng cho rằng nguyên nhân thiệt hại là do Formosa gây ra thì việc này thắng kiện là 100% nắm trong tay, bởi vì vụ kiện này rất là đơn giản. Bên người gây ra thiệt hại là công ty Formosa đã đồng ý chịu bồi thường với số tiền là 500 triệu đô la. Thì theo luật thì chỉ cần người thiệt hại chứng minh tiền thiệt hại của mình do cái Formosa gây ra thì đương nhiên bồi thường thì 100% là thắng.
Tuy nhiên, vị luật sư nhấn mạnh đó là khả năng chiến thắng trên lý thuyết. Ông cảnh báo rằng trên thực tế, khi nhận một số lượng đơn khởi kiện của hàng trăm người, bên chính quyền sẽ gây khó khăn bằng cách không thụ lý đơn hoặc viện lý do này lý do khác để không thụ lý đơn khởi kiện. Trong trường hợp tòa án thị xã Kỳ Anh làm như vậy, luật sư Đôn tư vấn rằng những ngư dân hoặc những người bị ảnh hưởng có thể nộp đơn lên tòa án tối cao hoặc viện kiểm sát cấp tỉnh của địa phương đó. Để đi đến tòa án Kỳ Anh, 600 ngư dân Quỳnh Lưu đã vượt qua quãng đường khoảng 200 km mà khởi đầu chuyến đi của họ, họ đã gặp cản trở từ lực lượng an ninh và công an. Nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn cho hay, ban đầu các ngư dân thuê 20 xe khách để đi, song do sự can thiệp và dọa dẫm từ công an huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu nên chỉ có 15 xe đưa họ đi. Theo nhà hoạt động, mặc dù có những ngăn cản sách nhiễu đe dọa cũng như các hành động theo dõi ghi hình của công an và an ninh mặc thường phục, 600 ngư dân đã đến được tòa án. Tại đó họ đã được tiếp sức động viên bởi 500 ngư dân của các giáo xứ Quý Hòa và Đông Yên. Anh Sơn cho biết các ngư dân khẳng định sẽ kiên quyết tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi, yêu cầu Formosa đền bù thiệt hại và yêu cầu chính quyền đuổi Formosa cút khỏi Việt Nam để có một tương lai sáng cho con cháu họ không phải gánh chịu các thảm họa hay hậu quả của thảm họa.
Tổng thống Philippines sẽ làm gì ở Việt Nam? Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến sẽ đặt chân tới Việt Nam vào chiều 28 tháng 9 và sẽ có một lịch trình dày đặc với nhiều cuộc họp quan trọng. Báo chí trong nước đưa tin ngay sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, ông Duterte sẽ có buổi gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp Philippines tại Việt Nam ở Hà Nội. Theo Infonet, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ chính thức đón tiếp ông Duterte sáng 29 tháng 9 theo nghi lễ cấp cao nhất. Sau đó ông sẽ hội đàm với người đồng cấp Việt Nam, rồi sẽ có cuộc họp báo chung với ông Quang. Ngoài ra, Tổng thống Philippines còn gặp mặt và trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi rời Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Trịnh Hữu Long đang làm việc cho tổ chức phi chính phủ Voice ở Philippines, nhận định với VOA Việt ngữ về chính sách đối ngoại của nhà lãnh đạo này liên quan tới Việt Nam.
Bây giờ chắc là Việt Nam phải thăm dò xem là ông này ông ấy thực sự ông muốn cái gì. ông ấy Việt Nam có phải thăm dò họ. À, tất nhiên là dù ông này là ông ấy chính sách ông như nào thì trên thực tế là Việt Nam và Philippines cũng đã ký cái hiệp ước về việc là hình thành nên cái mới đối tác chiến lược rồi. Trong đó có hợp tác về an ninh.
Đây là lần đầu tiên ông Duterte tới Việt Nam trên cương vị Tổng thống Philippines trước khi công du tới Trung Quốc nhiều khả năng vào tháng sau. Báo chí trong nước nhận định rằng ông tới thăm quốc gia Đông Nam Á cũng có tranh chấp ở Biển Đông để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược. Trong khi đó, tờ Field Star dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines nói hôm 26 tháng 9 rằng ông Duterte sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan tới vùng lãnh hải này. Dưới thời chính quyền của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam xích lại gần hơn với Philippines trong một động thái mà nhiều nhà phân tích cho là để cùng đương đầu với Trung Quốc. Giảm cắt cỏ, thủ đô Việt Nam tiết kiệm hơn 700 tỷ đồng. Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung mới cho biết sẽ giảm việc chi hơn 800 tỷ đồng cho việc cắt cỏ xuống còn gần 180 tỷ đồng. Ông Chung cho biết như vậy tại buổi làm việc với tổ công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 26 tháng 9, đồng thời cho hay thêm rằng tạm dừng cắt cỏ để làm lại quy trình. VOV dẫn lời Chủ tịch Hà Nội nói rằng năm 2016, thủ đô của Việt Nam dự toán kinh phí duy trì, duy tu, cắt tỉa cây hoa cỏ ở mức 886 tỷ. Ông Trung cũng đã yêu cầu các đơn vị tính lại đơn giá và sau nhiều lần họp bàn, kinh phí đã giảm từ 886 tỷ xuống chỉ còn 178 tỷ, tiết kiệm được 708 tỷ. Về con số tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng này, nhiều hoạt động xã hội Lê Hiền Đức nói.
Nếu đúng như công bố là thành phố Hà Nội tiết kiệm được mấy trăm tỷ thì thật quả là một chuyện rất là đáng hoan nghênh. Truyền thông của nhà nước công bố là tiết kiệm được cho công quỹ như thế thì nhân dân tôi rất là vui mừng. Chủ tịch trước đây bày đặt ra rất nhiều thứ mà theo tôi thấy không cần thiết. Cái chuyện là tổ chức nghìn năm Thăng Long chẳng hạn, ôi dồi ôi, nó bao nhiêu vấn đề xung quanh bày ra một thứ tiền rất lớn mà theo tôi hiểu rằng để họ chia cắt nhau.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói rằng thời gian tới sẽ hạn chế tối đa việc cắt cỏ thủ công mà sẽ tiến hành cơ giới hóa để tăng năng suất hiệu quả. Nhà lãnh đạo của thủ đô Việt Nam được báo Tuổi Trẻ trích lời nói rằng việc cắt tỉa cỏ, Hà Nội vẫn thực hiện nhưng chỉ duy trì ở một số khu vực duy trì, trang trí và các dịp lễ Tết. Cũng theo ông Trung, trong 5 năm tới, Hà Nội sẽ trồng thêm 1 triệu cây xanh, trong đó trồng bổ sung hơn 1.000 cây xanh ở khu phố cổ.